thưa quý thính giả, bây giờ là 8:03 tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần điểm tin World Cup, và phần này được trình bày bởi anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, anh Nguyễn Ngọc Bảo cùng Khôi Nguyên. Và kính thưa quý thính giả, phần này được bảo trợ bởi công ty Teletron. Teletron sẽ mang đến cho quý vị một giấc ngủ an lành trên một bộ nệm tốt, êm ái, chống đau lưng nhức mỏi từ Teletron, nơi có nhiều loại nệm tốt nhất được ưa chuộng nhất hiện nay như nệm thiên nhiên Magniflex Italy, Lamborghini Italy, Tempur-Pedic và nệm lông cừu Thụy Điển. Mua nệm từ 2.999 Mỹ Kim tặng bộ giường. Teletron hân hạnh giới thiệu Italian Furniture Showroom, nơi trưng bày các sản phẩm furniture 100% làm tại Ý, từ bộ sofa da bền chắc kiểu dáng hợp thời trang của Nicoletti, các bộ bàn ăn, giường ngủ thanh tao lịch lãm của App, đến những bộ furniture sang trọng quý phái của Jojo Collection, tất cả đều có ấn chứng 100% made in Italy, nhập cảng trực tiếp từ Italy, giá cả phải chăng, bảo đảm thấp nhất, tặng quà giá trị, trả góp dài hạn không tiền lời, hàng mới trong thùng luôn có sẵn, giao đến tận nhà hoàn toàn miễn phí. Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999 và Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Một lần nữa, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Chào anh Quang Hưng cùng anh Nguyễn Ngọc Bảo. Cuối cùng thì chúng ta lại có được một ngày có đá banh rồi, anh Quang Hưng cùng anh Nguyễn Ngọc Bảo.
Vâng, tôi là Nguyễn Ngọc Bảo, xin chào anh Quang Hưng, Khôi Nguyên và quý thính giả của đài. Vâng, đúng như vậy, kể từ ngày hôm nay là các đội tranh World Cup sẽ bước vào vòng tứ kết. Ngày hôm nay sẽ có 2 trận và ngày mai sẽ có 2 trận. Bắt đầu World Cup càng ngày càng hồi hộp và căng thẳng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Xin được kính chào Nguyễn Ngọc Bảo cũng như là anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Mới mở đầu chương trình rồi, quý vị cũng biết là anh Khôi Nguyên anh rất là mong tới ngày hôm nay, ngày thứ sáu, không có phải là cuối tuần để mà nghỉ ngơi, nhưng mà là ngày thứ sáu để mà xem hai cái trận đấu mà quả tình là đi cái tứ kết. Thì cái lần này đó thì người ta thấy đúng là một cái World Cup rất là hào hứng, khi mà những cái trận đấu mà chúng ta thấy hoàn toàn không có thể nào mà đoán trước được, đúng không anh Nguyễn Ngọc Bảo? Brazil hay Ba Tây hay là Colombia hoặc là Pháp, người Pháp hay là người Đức đây, ngay cả cái chương trình của chúng tôi đó thì các sứ ngôn viên, các anh chị cũng đã có những cái suy đoán mà hoàn toàn trái ngược với nhau. Người thì bắt Pháp, người thì bắt Đức, nhưng mà có một cái điều như thế này, ai cũng bắt Ba Tây mà không ai cũng cảm thấy là Colombia dưới cơ của Ba Tây. Cái điều này có đúng không anh Nguyễn Ngọc Bảo?
Riêng tôi thì tôi lại nghĩ hơi khác anh. Tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay chắc là Colombia sẽ tạo rất nhiều khó khăn cho Ba Tây. Thứ nhất là Ba Tây đang chịu áp lực rất lớn. Có lẽ Khôi Nguyên với lại anh Quang Hưng cũng biết là trong trận đấu với thắng Chile vừa rồi đó, biết bao nhiêu là cầu thủ Ba Tây đã khóc nhè trên sân cỏ sau khi mà chiến thắng, bởi vì có lẽ là họ dĩ nhiên là họ rất là vui mừng, nhưng mà họ khóc vì họ đã, có lẽ là họ đã không ngờ được là họ đã chiến thắng ở phút cuối cùng sau loạt đấu penalty. Trong khi đó thì đội Colombia đó, từ đầu giải đến ngày hôm nay đã thể hiện một bản lãnh phải nói rất là xuất sắc. Ngày hôm nay trận đấu chúng ta rất là khó đoán, và tôi nghĩ là cán cân có thể nghiêng về Colombia. Khôi Nguyên có đồng ý không?
Dạ vâng, Khôi Nguyên thì Khôi Nguyên có nghĩ hơi một khác một tí so với anh Nguyễn Ngọc Bảo, bởi vì theo Khôi Nguyên biết, theo Khôi Nguyên nghĩ đó, là những cầu thủ Brazil đã khóc trên sân cỏ, không phải là họ khóc nhè, nhưng mà tại vì có thể là do áp lực của khán giả nhà quá lớn. Bởi vì đối với người dân Ba Tây, bóng đá là một gọi là có thể gọi là một tôn giáo chứ không phải là một môn thể thao nữa, và chỉ có vô địch thế giới thì mới làm cho người dân Ba Tây hài lòng mà thôi. Nên rằng điều đó cũng đã vô hình chung tạo ra một cái áp lực cho các cầu thủ Ba Tây, bởi vì họ sợ phải thất bại, bởi vì trong những vòng đấu này thất bại đồng nghĩa với việc là bị loại về nước và bị loại hẳn khỏi cuộc chơi, nên là họ áp lực quá lớn. Và khi áp lực lên đến cao trào, giống như là có các cầu thủ Brazil đã thắng được trong loạt penalty, thì các cầu thủ đã bật khóc, bởi vì họ khóc không phải vì cái vấn đề là thắng thua, mà họ khóc là bởi vì cuối cùng thì áp lực cũng đã được qua đi và họ có thể tiến vào vòng trong. Thì chúng ta thấy rằng vì cái điều đó nên là một số cầu thủ Ba Tây đã khóc và huấn luyện viên của Ba Tây là ông Scolari cũng đã phải mời đến một số bác sĩ tâm lý để có thể tư vấn cho các cầu thủ này giúp họ vượt qua áp lực đó, thưa anh Quang Hưng. Và nếu mà trong cái trận đấu này đó là Khôi Nguyên nghĩ như anh Quang Bảo nói đó, đúng như vậy, bởi vì rằng là các cầu thủ Colombia sẽ tạo rất là nhiều khó khăn cho đội tuyển Ba Tây trong cái việc mà, bởi vì họ, đội tuyển Colombia họ cũng đâu có chịu áp lực về khán giả nhà như là Ba Tây, và họ còn đã có những cái cầu thủ rất là xuất sắc, đặc biệt là anh số 10, anh này hiện đang dẫn đầu giải vô phá lưới, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, những cái lời nhận xét của anh Nguyễn Ngọc Bảo cũng rất là có lý, bởi vì khi mà chúng ta nhìn vào cái trận đấu đội Ba Tây với là đội Chí Lợi thì thấy rõ là đội Ba Tây không có làm gì được đội Chí Lợi cả, và mà khi thắng được cái đội Chí Lợi cũng là trong thắng trong cái cú gọi là đá phạt đền luân lưu. Mà đá phạt đền luân lưu á, thì rất là nguy hiểm, bởi vì không phải một đội đội ban hay mà có thể thắng được. Và cũng là nhờ được cái sự may mắn, người ta thấy rõ là Ba Tây đã thắng đội Chí Lợi được cái may mắn. Và cái điều may mắn này đã đem lại tất cả những cái niềm vui đối với lại các cầu thủ. Bởi vì nếu mà trong cái trận đấu đó mà đội Ba Tây để thua đội Chí Lợi thì quả tình là các cầu thủ của đội chủ nhà tổ chức cái World Cup hôm nay sẽ mất mặt vô cùng. Riêng về đội Colombia mà đấu với đội Uruguay thì chúng ta thấy là rõ ràng là Colombia là một trong những cái đội bóng trẻ đầy sức sống, và họ đã chiến thắng một cách vẻ vang 2-0 đối với lại Uruguay. Còn đội Pháp với lại đội Đức cũng vậy đó, người ta cũng nhìn vào cái kết quả vừa rồi. Đội Đức đá với đội Algeria thì quý vị biết là 90 phút đầu tiên không có ra được điểm nào cả hai đội, và cuối cùng phải đá tới cái hiệp phụ thì bây giờ đội Đức mới thắng đội Algeria. Trong khi đó, đội Pháp với đội Nigeria thì thấy rõ ràng là đội Pháp rất là mạnh khi mà đấu với đội này, và đã hạ đội Nigeria với cái tỷ số là 2-0. Thành ra là nhiều người nghĩ rằng là kỳ này là Ba Tây sẽ rất là khốn đốn đối với lại Colombia, nhưng mà người ta vẫn mong rằng nó là đội Ba Tây sẽ thắng trong ngày hôm nay. Bởi vì nếu mà nước chủ nhà mà để thua trong cái vụ này, vướng lại nó, thực sự là nhiều người cũng phải công nhận là Ba Tây có những cái cầu thủ rất là trẻ và rất là giỏi về cái kỹ thuật cá nhân, phải không Nguyễn Ngọc Bảo?
Dạ vâng, nhưng mà có lẽ chúng ta cũng phải nhớ rằng đội Colombia năm nay đã tiến vòng tứ kết bằng những trận đấu đầy phong độ. Họ đã ghi tổng cộng là 11 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 lần. Thêm nữa là Colombia đó, họ không chịu áp lực như đội Ba Tây. Còn về đội Ba Tây đó thì chúng ta cũng thấy là trong hai trận đấu với Chí Lợi đó, cũng như đấu với Mễ, và họ thi đấu cũng khá rời rạc và thiếu cảm hứng. Họ tùy thuộc vào anh Lima nhiều quá. Cho nên nếu mà Colombia ngày hôm nay mà có thể khóa chặt được Lima thì Colombia có hy vọng rất cao. Và thêm nữa thì đội Ba Tây có vẻ như là họ có vấn đề về hàng thủ, đặc biệt là hai cánh. Họ đã bị đội Chí Lợi khai thác ở hai cánh. Khi mà họ, mỗi khi Ba Tây mà dâng lên tấn công thì thường để hở hai cánh, và đó là điểm yếu mà đội Colombia cần phải khai thác. Tuy nhiên cũng có người hy vọng rằng đội Ba Tây đó, họ đã chơi hai trận khá tệ thì khó khi thể nào mà họ chơi thêm một trận tệ hại nữa. Riêng tôi thì trận này tôi nghĩ là Colombia sẽ có nhiều hy vọng để thắng hơn. Còn về trận Pháp với Đức đó, thì phải nói là một trận sẽ rất hay. Pháp với Đức đã gặp nhau rất nhiều lần ở World Cup, và bình thường thì Đức chiếm ưu thế. Cả hai đội Pháp và Đức đó là một đội bóng rất là mạnh ở Âu Châu, nhưng mà ở trong các World Cup đó, thì họ cũng khá lúng túng cho các đối thủ đến từ Phi Châu, đánh Quang Hưng và Khôi Nguyên.
Dạ vâng, nếu mà khi mà chúng ta, trước khi chúng ta điểm qua trận Pháp với Đức đó, thì chúng ta cũng điểm, nếu mà đối với những ai mà thích về những cái con số hoặc là những thống kê đó, thì cũng nên lưu ý cái điểm này. Khi mà đội tuyển Colombia và đội tuyển Ba Tây, tuy rằng nói là họ đã đụng độ nhau rất là nhiều lần, nhưng Colombia chỉ thắng được 2 trong số 25 trận gặp trước đây với Ba Tây. Và tuy nhiên thì lần gần đây nhất Ba Tây đã thắng được Colombia là cách đây đã 11 năm rồi. Và trong 4 trận gần đây nhất giữa hai đội thì đều kết thúc tỷ số hòa, trong đó thì đã có 3 trận hòa với tỷ số 0-0. Mà nếu mà xét về cái vấn đề lực lượng đó, thì đội Ba Tây á, lại thiếu vắng cái anh cầu thủ, có thể nói là anh cái tiền vệ phòng ngự là anh Gustavo, anh này đã bị treo giò. Và nếu mà khi mà so sánh ra giữa các cầu thủ đó, thì anh này là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển Ba Tây. Vì có anh này đó, thì anh này đã giúp rất là nhiều trong cái việc phòng ngự, đặc biệt là trong cái việc mà khi mà hai cái cầu thủ cánh của đội Ba Tây rất là thích dâng lên tấn công, thì đã tạo rất là nhiều khoảng trống cho đội tuyển Chí Lợi khai thác khá là nhiều. Và trong trận đấu này, nếu mà đội tuyển Colombia biết cách khai thác vào hai cái điểm yếu này, thì sẽ là một cái vấn đề thực sự đối với đội tuyển Ba Tây. Bên cạnh đó thì đội tuyển Ba Tây cũng gặp một vấn đề khác, đó là các tiền đạo hình như là quá hiền lành, không biết ghi bàn trong cái mùa giải này, và họ cũng quá phụ thuộc vào, như là anh Nguyễn Ngọc Bảo nói, quá phụ thuộc vào Neymar, nên điều đó đã khiến cho các đối thủ dễ dàng hơn trong việc bắt bài của đội tuyển Ba Tây. Trong khi đó thì đội tuyển Colombia lại không có bị bất cứ thiệt hại hoặc là tổn thất nào về đội hình hết. Các cầu thủ họ đều có đầy đủ, và trong cái buổi tập gần đây nhất của cả hai đội thì để tránh tạo thêm áp lực cho các cầu thủ thì cả hai huấn luyện viên đều cho các cầu thủ tập nhẹ cũng như là có những cái buổi vui chơi hoặc là thư giãn bên hồ bơi hoặc là tập nhẹ nhàng vui cù đù với nhau để tránh tạo thêm áp lực cho cả hai đội. Thì với những cái bước chuẩn bị khá đầy đủ như vậy thì hy vọng rằng hôm nay chúng ta sẽ có được một trận đấu hay kịch tính có thể. Nhưng mà Khôi Nguyên nghĩ rằng đó có thể trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa và quyết định thắng thua dựa vào sự tỏa sáng của một cá nhân trong hiệp phụ, và có thể trận đấu sẽ dẫn đến những cái màn đấu penalty. Thì không biết rằng anh Quang Hưng cùng anh Nguyễn Ngọc Bảo thấy như thế nào?
Nếu mà trong cái trận đấu Ba Tây với lại Colombia mà phải đá luân lưu phạt đền thì lần này chắc có lẽ là các cầu thủ phải khóc đỏ con mắt mà thôi. Lần trước thì các cầu thủ của đội Ba Tây khóc và hồi hộp sau cái chiến thắng với lại Chí Lợi. Chúng ta thấy là khi mà thắng cái trận này đó thì cầu thủ của Ba Tây hầu như là cậu nào cũng mắt đỏ, cậu nào cũng khóc ròng. Nhất là khi mà phỏng vấn với lại báo chí thì có những cái cậu là khóc giống như là con nít, giống như là những cái cô gái đôi mươi vậy. Bởi thế cho nên là một trong những cái cầu thủ và cũng là một trong những đội trưởng của đội Ba Tây vô địch World Cup năm 1970 đó là anh Carlo Alberto, anh có nói rằng là khóc á, khi hát quốc ca cũng khóc, khi bị chấn thương cũng khóc, rồi khi bị đá luân lưu cũng khóc, thôi thì bây giờ đừng có khóc nữa. Và nếu mà giống như là anh Khôi Nguyên có nói đó, là mà đá thêm cái phạt đền đối với đội Colombia ngày hôm nay nữa thì có lẽ là hết nước mắt luôn. Có một cái điều mà chúng ta thấy là Colombia đó là chưa bao giờ bị đánh bại bởi cái đội chủ nhà, tức là đội Ba Tây, ngay trên đất của Ba Tây, cho nên là người ta cũng sợ rằng là cái trận đấu ngày hôm nay thì nếu mà có hòa đi chăng nữa thì người ta thấy là cũng chỉ là lặp lại cái trận đấu 1-1 tại New York trong cái trận đấu hai đội gặp nhau gần nhất là vào năm 2012. Nhưng mà có một cái điều mà người ta thấy giống như là anh Khôi Nguyên có nói thì các cầu thủ của đội Colombia bây giờ đều khỏe mạnh hết, không có một cầu thủ nào bị thương. Nhưng mà đối với lại đội Ba Tây thì bây giờ đó là cái kỳ vọng của khán giả nhà họ rất là lớn, cho nên đó là lần này đó khi mà ra sân có lẽ là cái áp lực nó còn mạnh hơn nhiều so với lại những cái trận đấu ngoài vòng đó anh Nguyễn Ngọc Bảo.
Vâng. Thật sự là nói đội Colombia không có cầu thủ nào bị chấn thương thì điều đó cũng không hoàn toàn đúng. Đội Colombia đã thi đấu thiếu anh Falcao ngay từ đầu giải. Falcao là một cầu thủ xuất sắc nhất của Colombia và không thể thi đấu trong mùa World Cup này. Tuy nhiên họ đã học được cách thi đấu mà thiếu vắng anh. Khi thiếu anh đó thì một số cầu thủ khác lại tỏa sáng và đội Colombia chơi với tinh thần tập thể rất cao. Điều này khác với đội Ba Tây tùy thuộc nhiều vào Falcao, vào Neymar. Cũng nên nhớ rằng World Cup kỳ này không phải là World Cup kỳ đầu tổ chức tại Ba Tây. Năm 1950, Ba Tây đã là nước chủ nhà của World Cup, và trong trận chung kết họ được tiên đoán sẽ chiến thắng Uruguay một cách rất dễ dàng. Tuy nhiên ngựa đã về ngược và Uruguay đã chiến thắng Ba Tây để đoạt cúp vô địch năm 1950. Và đó có thể nói là một mối nhục đối với người Ba Tây cho đến bây giờ. Họ hy vọng rằng năm nay họ sẽ rửa được mối nhục đó để chiến thắng ở trận chung kết. Tuy nhiên cũng sẽ phải vất vả lắm thưa các anh.
Dạ vâng, vất vả thì trong cái trận đấu này thì chắc Khôi Nguyên nghĩ là đội nào cũng vất vả cả, bởi vì bên cạnh việc thi đấu dưới trời nắng nóng, nhưng mà hai đội đều là những cái đội bóng có thể nói là những đội bóng trẻ, có những cái cầu thủ rất là trẻ như là Neymar hoặc là Rodriguez chẳng hạn, nên là đây là sẽ là một cuộc đấu rất là căng thẳng giữa hai bên. Và chuyển qua trận đấu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Đức thì rằng là không biết nếu mà cho hai anh lựa chọn thì hai anh sẽ lựa đội nào và tại sao lại như vậy? Anh Quang Hưng
sẽ chọn đội Pháp, tuy nhiên đó là đội con gà cồ này đó thì trong người ta vẫn cho rằng là bị mang tiếng là đội có lúc đá theo tùy hứng, lúc rất là dở và lúc rất là hay. Cái lý do chọn đội Pháp nữa là bởi vì đội Đức trong suốt cái vòng đầu vừa rồi đó thì họ đá không có được khá cho lắm. Không có biết rồi đây là trong ngày hôm nay họ có chỉnh lại cái tốc độ của họ cũng như là cái phong độ của họ và những cái sự nhịp nhàng đối với là các cầu thủ hay không. Nhưng mà nếu với tiếp tục với cái đà giống như là cái vòng đầu thì có thể Pháp sẽ hạ đội Đức và cũng khá là vất vả khi mà cái trận đấu này nó tương đối quan trọng. Hai đội bóng thì đội tuyển của Pháp thì nhìn vào tuổi tác thì hình như là có vẻ trẻ hơn nhiều so với lại đội Đức. Còn đội Pháp á, thì người ta tính ra những cái lần mà gặp nhau với đội Đức á, thì tất cả là có 26 lần hai đội này gặp nhau trong cái thời gian gần đây. Thì người ta tính cái hiệu số thì người ta thấy là đội Pháp thắng đội Đức tới 11 bàn. Còn đội Đức á, thì thắng lại đội Pháp chỉ có 8 bàn. Và hai đội đã hòa nhau 6 lần. Và như thế đó thì nếu mà mình tính theo cái con số bàn thắng và bàn thua đó thì đội Pháp hơn đội Đức tới 3 bàn thắng như vậy thì rõ ràng là cái con số nếu mà ngày hôm nay thì người ta vẫn có thể chọn đội Pháp thắng đội Đức thêm một bàn nữa, như vậy là bàn thứ tư đã ăn Nguyễn Ngọc Bảo.
Dạ vâng, nhiều người cũng tiên đoán là đội Pháp có thể thắng đội Đức trong ngày hôm nay, nhưng riêng cá nhân tôi thì tôi thiên về đội Đức hơn, bởi vì đội Đức có những đối thủ nhiều kinh nghiệm hơn Pháp. Và thêm nữa đó là tôi thấy Đức có lối chơi gắn bó hơn, cũng như là những đường truyền của họ chính xác hơn là đội Pháp. Thưa anh, hai đội để gặp nhau thì bao giờ cũng gay go hết. Tuy nhiên tôi nghĩ là chiến thắng sẽ nghiêng về đội Đức ngày hôm nay.
Dạ vâng, riêng Khôi Nguyên thì hôm lần này Khôi Nguyên đồng ý với anh Nguyễn Ngọc Bảo, bởi vì nếu mà so ra đó, trong 3 lần gần đây nhất tại World Cup đó, hai đội mà có những cuộc đụng độ nảy lửa với nhau đó, thì đội Đức đã thắng hết 2 lần, trong khi đó chỉ thua có 1 lần thôi. Và rất là nhiều người đã có quan điểm rằng là bởi vì đội Pháp trong các vòng đấu loại thì họ thường gặp những đối thủ nhẹ cân hơn khá là nhiều, nên là chưa có thể là chúng ta có thể kiểm tra được cái mức độ gọi là cái đá hay như thế nào của đội tuyển Pháp hết. Và những cái người trong khi đó thì những người ủng hộ đội tuyển Đức lại cho rằng là đội tuyển của họ đã có thể nói là trong bảng đấu tử thần, bao gồm cả Đức, Hà Lan hoặc là bao gồm rất là nhiều đội hay mà lại có thể mà chiến thắng và có thể đi đến vòng đấu này, thì họ cũng tin rằng là đội tuyển Đức sẽ thắng. Tuy nhiên họ cũng có rất là nhiều nỗi lo, bởi vì đặc biệt là đội tuyển Đức đó, trong những trận đấu vừa qua đó họ đã chơi không có đúng sức mình, là đôi lúc họ khiến cho những người ủng hộ họ cảm thấy rất là giật mình, thót tim, bởi vì họ dâng lên quá cao để làm cho những cái đối thủ như trong trận đấu với Algeria vừa rồi đó, thì là những cái đối thủ chứ, bởi vì Algeria thực ra không phải là một đội bóng giỏi, một bóng hay, họ chỉ một đội bóng tầm trung trong cái làng bóng đá thế giới thôi, nhưng mà có những pha bóng mà họ thoát xuống được, vượt qua cả tất cả những cái cầu thủ hậu vệ của đội tuyển Đức, và điều bắt buộc phải anh thủ môn của đội tuyển Đức phải dâng lên khá cao để phá bóng, thì điều này cũng là một cái vấn đề rất là đáng lo ngại cho những người, cho đội tuyển Đức, và những người mà ủng hộ đội tuyển Đức cảm thấy rất là lo, và họ tin rằng là nếu mà đội tuyển Đức không khắc phục được hoặc không sửa chữa được cái lỗi lầm này, có lẽ trong trận đấu này là khi mà đối đầu với một đội tuyển Pháp hay hơn khá là nhiều so với đội tuyển Algeria, và cũng như là có những cầu thủ trẻ rất là tốc độ và khỏe, thì có thể nếu mà sai lầm này lặp lại đó thì có lẽ đội tuyển Đức sẽ bị trả giá bởi vì những sai lầm này. Và nếu mà cho Khôi Nguyên lựa chọn đó, Khôi Nguyên tin rằng là trong trận đấu này hai đội có thể sẽ quyết định được thắng thua trong hiệp đấu chính, và có lẽ chỉ cách biệt một bàn thôi. Và khi mà được hỏi thì Khôi Nguyên tin rằng là đội Đức đã có thể thắng một bàn so với đội tuyển Pháp, Tại sao? Bởi vì đội tuyển Đức là một tập thể chơi gắn bó với nhau nhiều năm rồi, nên là họ hiểu nhau, họ ăn ý với nhau hơn, và họ có kinh nghiệm thi đấu tại World Cup hơn là so với đội tuyển Pháp, bởi vì năm nay đội tuyển Pháp có khá là nhiều cầu thủ mới, họ cũng chơi chung với nhau đó, nhưng mà nếu mà so về kinh nghiệm thì không có bằng đội tuyển Đức đâu anh Quang Hưng.
Như thế đó là anh...
Vâng, đúng như vậy.
Anh Nguyễn Ngọc Bảo cũng chọn đội Đức. Dạ vâng, anh Khu Nguyên cũng chọn đội Đức, còn Hưng thì chọn về Pháp. Như vậy là hai mà đánh một thì cũng chột cũng què, phải không anh Nguyễn Ngọc Bảo?
Vâng, phải nói là đội tuyển Đức thi đấu với những đội Âu Châu khác đó, thì họ giống một cáo già vậy, không dễ gì mà thắng nổi họ đâu. Tôi cũng nghĩ như anh Khôi Nguyên, ngày hôm nay Đức sẽ thắng.
Dạ vâng, thì trước khi kết thúc chương trình đó thì Khôi Nguyên muốn gửi đến một bản tin bên lề, bởi vì người hùng của đội tuyển Hoa Kỳ chúng ta là như ai cũng biết đó là anh thủ thành là Tim Howard, thì mới đây trong một bài phỏng vấn thì anh này cho biết anh này đang tính đến cái việc sẽ giải nghệ, tức là không thi đấu quốc tế nữa, bởi vì khi mà được hỏi rất là nhiều người mong muốn rằng Tim Howard sẽ tiếp tục bắt chính cho đội tuyển Hoa Kỳ trong kỳ World Cup sắp tới. Nhưng mà anh này thì lại suy nghĩ ngược lại, anh này đã cho biết rằng là nếu mà anh này không có gọi là giải nghệ để nhường chỗ cho lớp trẻ, những cầu thủ trẻ hơn, những thủ môn giỏi hơn, thì làm sao Hoa Kỳ sẽ có được những thủ môn tài năng khác mà có dịp mà để thi đấu nhiều hơn, cọ sát với cái những cái kinh nghiệm thi đấu quốc tế, thì làm sao những cái cầu thủ đó có thể tiến bộ được. Thì đây cũng là một tin không... Nếu mà khi mà được hỏi thì chúng ta thấy hợp lý, nhưng mà cũng là một điều đáng buồn cho bóng đá Hoa Kỳ khi mà chúng ta sắp sửa không có được một trong những thủ thành hay nhất của Hoa Kỳ trong thời điểm hiện tại đó, anh Quang Hưng cùng anh Nguyễn Ngọc Bảo.
Đúng như vậy, khi mà chúng ta theo dõi cái trận đấu đội Hoa Kỳ với đội Bỉ đó, thì mình thấy rõ là Tim Howard là một trong những cái thủ môn giỏi, khi mà anh đoán được cái đường bóng nó rất là chính xác. Chúng ta thể tưởng tượng ra khi một cái cú sút nó sút thẳng vô người như vậy, thì cái từ cái độ xa mà mình không có thể nào mà chính xác được nó sẽ đi bên trái và bên phải, nhưng mà anh Tim Howard đã đoán được tất cả và đã cứu đội Hoa Kỳ tới 16 lần. Nếu mà không có anh chàng này thì cái trận đấu ở bên Bỉ, anh Nguyễn Ngọc Bảo có nghĩ rằng là 16-1 hay không ạ? Hay là bây giờ hay là 2-1?
16-1 thì không dám nói, nhưng mà 6-1 thì chắc là cái chuyện đã có thể xảy ra. Vâng, phải nói là anh Tim Howard đã có một trận đấu để đời và đã chứng minh được cái khả năng nghị lực cùng cái sự kiên cường của anh trong suốt 120 phút thi đấu. Không biết Khôi Nguyên với anh Quang Hưng có đọc cái bản tin của tờ báo Daily Mail của anh á, thì họ nói rằng là chúng ta đang xem tuyển Bỉ thi đấu với một mình Tim Howard. và chính cái phong độ xuất sắc của anh đã lôi kéo cả bao nhiêu triệu và cả chục triệu người Hoa Kỳ rất là chú trọng đến môn bóng chọn ngày hôm nay, thưa anh. Và tôi tin rằng sau World Cup ngày hôm nay thì Hoa Kỳ sẽ khởi sắc trong bộ môn bóng chọn, bởi vì rất nhiều người chú ý và đã thích thú Hoa Kỳ World Cup này, thưa các anh.
Dạ, vâng, nhưng mà sợ như thế này anh Khương Nguyên đó, là sợ như thế này đó là sau này đó giới trẻ của đội của Hoa Kỳ đó là chỉ có thích làm thủ môn không thôi, mà không có thích làm đá banh thì cũng mệt rồi nha.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và theo như anh Nguyễn Ngọc Bảo nói đó, thì có một cái bản tin cho biết rằng là hiện tại với cái lần thi đấu tại World Cup lần này của đội tuyển Hoa Kỳ đã kéo rất là nhiều khán giả đến với bộ môn bóng tròn, và theo thống kê cho thấy rằng là số người theo dõi những trận cầu World Cup đã tăng lên rất là nhiều và chỉ xếp sau những trận football của Hoa Kỳ mà thôi. Thì đây cũng là một tin đáng mừng cho nền bóng đá Hoa Kỳ, bởi vì chúng ta đều biết cách đây khoảng 10 năm thôi thì bóng tròn có thể nói là như là một môn thể thao xa lạ đối với người dân Hoa Kỳ, nhưng đến nay thì người dân Hoa Kỳ đã thích thú hơn với môn bóng tròn, và hy vọng rằng với những cái sự quan tâm và đầu tư đúng mức thì bóng đá Hoa Kỳ sẽ có những bước tiến vượt bậc, và biết đâu trong khoảng là 10 năm tới thì Hoa Kỳ sẽ có cơ hội đăng quang tại lần World Cup sắp tới, những lần 10 năm tới thì sao anh Nguyễn Ngọc Bảo cũng anh Quang Hưng?
Dạ vâng, đồng ý như vậy, nhưng mà cũng nên nhớ rằng đó là đội Hoa Kỳ trong vòng 10-15 năm qua đó thì không phải là một đội bóng xuất sắc trên thế giới, nhưng mà Hoa Kỳ luôn luôn có những thủ môn hàng đầu trên thế giới. Và điểm đặc biệt cũng xin nói thêm là Không biết là Khôi Nguyên với anh Quang Hưng có biết là vừa có một số người vừa mới đưa ra cái kiến nghị đổi tên Washington Airport đó thành từ Ronald Reagan Reagan Airport thành Tim Howard Airport, anh có biết chuyện đó không?
Dạ, dạ có, cái đó anh Quang Hưng cũng có nói rồi trong cái chương trình phát thanh lần trước thì anh Quang Hưng cũng đã có giới thiệu về cái này, và người ta thậm chí còn đề nghị đó, người ta kiến nghị rằng là đó nên in cái hình của anh Tim Howard này trên tờ tiền một Mỹ kim cũng như là những cái đồng 25 xu để có thể nói là ghi nhớ lại những cái khoảnh khắc xuất thần của anh này trong cái kỳ World Cup năm nay đó thưa hai
dạ,
anh.
Dạ vâng, chúng ta không có còn nhiều thời gian nữa, nhưng mà nếu mà quý anh hoặc là quý thính giả đi ra ngoài đường bây giờ quý vị sẽ thấy rằng có nhiều thanh niên đầu trọc và để tóc xồm xòa rồi. Phải không anh ạ?
Dạ vâng, dạ vâng, bởi vì đây là cái kiểu tóc của anh Tim Howard đó. Và kính thưa quý thính giả, thì vì thời lượng của chương trình cũng đã hết, rất là cảm ơn anh Quang Hưng cùng anh Nguyễn Ngọc Bảo đã cùng Khôi Nguyên điều hợp chương trình sáng ngày hôm nay. Và kính chúc quý thính giả cùng hai anh sẽ có một ngày lễ độc lập thật vui bên gia đình, và nhất là sẽ có hai trận đấu gây cấn ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có được những giây phút xem bóng đá thật vui đó hai anh.
Vâng, chào quý anh ạ.